Tổ lại bảo, các thiện tri thức, các ông mỗi người nên tịnh tâm, lắng nghe tôi nói pháp. Nếu muốn thành tựu chủng trí, phải đạt được nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Ba hai cái tam muội đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội. Nếu tâm tất cả chỗ, ở tất cả chỗ mà không trụ tướng nơi ở tâm cái tướng kia, không có thanh yêu ghét, cũng không có thủ xã, chẳng nghĩ lợi ích thành hoại vân vân những việc, thì an nhàn điềm tịnh thư dung đạm bạc, tức là cái vẻ mình nó thảnh thơi thông thả, đây gọi là nhất tướng tam muội. Thì cái chỗ nhất tướng tam muội này tôi nói lại cho quý vị dễ hiểu. Nhất tướng tam muội là sao? Nghĩa là đối tất cả chỗ mà không trụ tướng, trên tất cả tướng đó mà không sanh yêu ghét thủ xã lợi ích thì dân dân tất cả những điều như vậy, thì đối tất cả tướng mà không có chấp, không có trụ, rồi không có sanh yêu ghét vân vân thủ xã, thì như vậy bao nhiêu tướng mình đều không dính không mắc, cho nên gọi là nhất tướng tam muội. Bao nhiêu tướng mà không có dính tướng nào hết thì coi như là một tướng. Cái chánh định cái chỉ có một tướng. Là người mà xem tất cả pháp không chấp á, thì người đó cái dáng vẻ họ làm sao? An nhàn điềm đạm. Đó, quý vị thấy bây giờ chúng ta mà lúc nào mà mất an nhàn điềm đạm, quý vị nhớ coi. Ví dụ như mình ở trước sân có cái chậu kiểng, mình trồng lên được hai ba cái kiểng nở bông đẹp, cái coi đứa nhỏ nghe ngắt cái ngắt cái hoa đẹp của mình, thì lúc đó sao mình có an nhàn điềm đạm không? Bởi mình nói cái hoa mình trồng đẹp cứ khổ là mà chấp nó như vậy, bây giờ nó ngứt lên cái thì nổi nóng lên thịt la chạy la rồi, cái nó mất an nhàn điềm đạm hết trơn. Thấy rằng tôi như vậy thì rõ ràng chính vì cái chấp tướng đó mà cái an nhàn điềm đạm không còn. Còn nếu mình không chấp tướng thì nó giàu cho có muốn gầy nó cũng gầy cái thứ thả, sao em dạ vậy cái gì đó, còn tại mình chấp nó cũ huyết của mình, cho nên vừa bị nhắc cái là nổi nóng lên la ó rồi nghĩa tất cả những cái động tình bất thường hết. Thì như vậy đó, để thấy rõ do chấp tướng cho nên mình nó con người mình nó thô bạo, nó bất thường. Còn nếu mình không chấp tướng thì mình nghĩa là hành cái hành động, ngoại hành động mình đó, nó là an nhàn điềm tịnh thư dung đạm bạc, nó không có cái mà rối rắm lúng quýnh à. Bởi mình chấp tướng cho nên nghe một cái gì xúc phạm tới mình của mình cũng nổi tức lên, mình lo ó ông tròn, phải không? Bởi mình chấp tướng cho nên nghe mình bệnh hoạn gì cũng quảng hốt lên, hoặc thân nhân mình bệnh hoạn cũng quảng hốt lên. Thì bao nhiêu cái đó đều là mất cái điềm đạm của mình hết. Như vậy thì trên tất cả tướng mà mình không dính không mắc, không có thanh yêu ghét thủ xã, thì đó là nhất hạnh, nhất tướng tam muội. Nhất tướng tam muội là như vậy. Tam muội là chánh định, trên tất cả tướng mà chỉ mà cái chánh định của mình có một tướng thôi, một tướng là không dính với tướng nào hết. Đó là nhất tướng tam muội, trời nhất hạnh tam muội. Nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thuần một trịch tâm, không động đạo tràng, chân thành tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội là không phải một hạnh mà ngồi yên một chỗ hoài, phải không? Nhất hạnh tam muội nghĩa là làm sao trong bốn hoài nghi á, đi đứng ngồi nằm mà chỉ thuần nhất trực tâm, chỉ có một tâm chân nhất ngay thẳng thôi, không có không veo, không có lái qua lái lại gì hết. Chỉ một cái tâm ngay thẳng thuần nhất như vậy đó, thì đó gọi là nhất hạnh tam muội. Dễ hay khó? Đó, thì nghĩa là người có đủ hai đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội, thì cái người đó là đủ điều kiện để mà thành tổ. Thì ngay ở cõi này mà chính là tịnh độ rồi. Để gì có cái tâm mà lái qua lái lại đâu mà buồn giận thương ghét. Thấy không? Như vậy thì ngay đây là tịnh độ an nhàn, không có cái gì buồn phiền nữa hết. Nếu người đủ hai cái tam muội này như đất đã ngậm chứa cái hạt giống, à, như trong đất mà đã có cái chứa cái hạt giống, à, nó trưởng dưỡng, tức là nó tăng trưởng, nuôi dưỡng lớn lên, thành thục được cái hộp, cái hạt kia, à, tức là như là cái đất mà có chứa cái hạt giống lúa vậy. Cái hạt giống lúa này đất tôi nuôi lần lần, cái hạt giống nó lên thành cây, rồi cái này nó có bông, có quả, thấy không, thành hạt lúa. Thì như vậy người có đủ hai cái hạnh đó thì chắc chắn thế nào cũng kết quả thành Phật, không có nghi ngờ. Như vậy muốn thành Phật phải có hai cái hạnh như vậy, nhất tướng tâm muội, nhất hạnh tâm muội. Thì tôi nói lại, nhất tướng tâm muội là đối cảnh bên ngoài, nhất hạnh tâm muội là trong bốn quan nghi của mình đều một nhất tâm, một trực tâm thôi. Còn đối tất cả tướng mà không dính tướng nào hết, không có yêu ghét thủ tạc, đó là nhất tướng tâm muội. Hai cái đó mà đủ thì như mà đất đã có hột giống sẵn, nó lần lần nó nuôi dưỡng lớn lên cho rồi có bông có hột. Nhất tướng nhất hạnh cũng lại như thế. Nay tôi nói pháp ví như là khi mà trời mưa thì nó khắp ướt hết cả quả đất, còn các Phật tánh các ông ví dụ như cái hạt giống, à, nhất tướng nhất hạnh ở trước đó, như là hạt giống rồi nằm sẵn với lòng đất. Bây giờ tôi nói pháp cũng như trời mưa thì tự nhiên hạt giống nó nảy lên chứ không có nghi ngờ nữa. Nếu mà gặp được cái ước này thì phải đều phát tâm nương lời cái lời chỉ dạy của tôi, quyết định sẽ được bồ đề, y theo cái lời tôi nói mà hành, y theo cái hạnh của tôi bảo, quyết định sẽ chứng được diệu quả. Hãy nghe tôi nói kệ: tâm địa hàm chư chủng, phổ vũ tất giai manh, đố ngộ qua tình dĩ, bồ đề quả tự thành. Đất tâm nó chứa các cái hạt giống, hạt giống là hạt giống bồ đề đó, khắp mưa phải đều nảy mầm, khi mà mưa dưới thì nó phải đều nảy mầm. Đốn ngộ cái hoa tình rồi, tức là khi mình đốn ngộ được cái lời chỉ dạy cũng như những trận mưa đó rồi á, bồ đề quả tự thành, tức là quả bồ đề tự nhiên nó thành tựu, không có nghi ngờ gì hết. Tổ nói kệ rồi bảo: cái pháp kia nó không hai, cái tâm kia cũng vậy, cái tâm nó cũng không hai. Cái pháp không hai thì tâm không hai. Pháp không hai là gì? Là đối với tất cả tướng mà nó là một tướng, nhất tướng tam muội đó. Và tâm kia không hai, tức là trong tất cả quan nghi đi đứng nằm ngồi đều có một trực tâm, thì tâm nó cũng không hai, cũng vậy. Cái đạo kia được thanh tịnh, cũng không có các tướng. Các ông dè dạt chớ có quán tịnh, và cái để cái tâm kia không. Cái tâm này vốn là tịnh, không có nên thủ và xả. Mỗi người tự nỗ lực, tùy duyên hảo khứ, tức là tùy duyên đi được vui vẻ. Khi ấy cả phải chúng đều làm lễ mà thôi lui. Cái câu chót ngày nay, mỗi người cố gắng nỗ lực, thôi tùy duyên mà ra đi được vui vẻ. Mọi người đã đánh lễ cái thôi lui rồi tiếp.
Đại sư Thất Nguyệt pháp nhập
đến ngày mùng 8 tháng 7, tổ chợt bảo đệ tử rằng: tôi muốn trở về Tân Châu, các ông phải chống sửa sang thuyền chèo. Đại chúng đều buồn bã cố cầm tỏ ở lại, tỏ bảo chư Phật xuất hiện vẫn còn phải thị tịch niết bàn, có lại tất có đi, lý cũng là thường nhiên. Tôi đây cái hình hài trở về ắt có chỗ. Chúng thưa thầy, từ đây đi chừng bao giờ mới trở về khứ tảo, khứ tảo vãng khả hồi đó. Tảo vãng tức là bao giờ. Thầy từ ngày này đi bao giờ mới trở lại. Tổ bảo lá rụng về cội, trở lại không có hẹn ngày. Lại hỏi rằng chánh pháp nhãn tạng truyền trao cho người nào. Tổ bảo người có đạo thì được, người không tâm thì thông. Hỏi chơi về chánh pháp nhãn tạng ngài truyền cho ai. Ngài nói người nào có đạo thì được, người nào không tâm thì thông. Ngài chứ không có truyền cho ai hết. Lại hỏi về sao có nạn hay chăng. Tổ bảo tôi diệt độ khoảng 5-6 năm sẽ có một người đến cắt cái đầu của tôi, nghe tôi như là quyền ký rằng trên đầu để nuôi thân, trong miệng là để mà ăn, gặp cái nạn họ mãn dương liễu làm quan. Đó là lời sấm ký của ngài, nói rằng là sau này tới cái lúc mà gặp cái nạn họ mãn này cắt đầu ngài, thì khi đó là người làm quan trong Phật lúc đó là dương, họ dương họ liễu. Lại nói rằng tôi đi chừng 70 năm có hai vị Bồ Tát từ phương Đông lại, một người xuất gia một người tại gia, đồng thời hưng quá dựng lập cái tông của tôi để mà và kiến thiết những cái ngôi già lam để làm xương long cho chánh pháp tiếp nối. Chúng hỏi rằng chưa biết từ trước Phật tổ ứng hiện đến giờ sự truyền thọ được bao nhiêu đời, mong ngài thương xót chỉ dạy. Tổ bảo cổ Phật hiện ra đời đã vô số lượng không có thể kể hết, nay kể từ bãi Đức Phật về trước thở quá khứ cái kiếp trang nghiêm có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Ký, Phật Tỳ Xá Phù, còn cái hiền kiếp này, hiền kiếp này thì có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mô Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Văn. Đây tôi giải thích cái đoạn trên trước rồi mới nói tiếp các vị tổ. Về cái phần trên này thì chúng ta thấy hôm nay là cái ngày tổ từ giả để trở về bên Tân Châu, tức là chỗ mà ngài mới khi mà mới ra cạo tóc á, ngài trở về đó. Thì khi mà ngài sửa soạn từ giả đi thì chúng cũng cố gắng cầm giữ ở lại, ngài nhất định ngài đi. Thì ngài đã nói rằng chư Phật có ra đời rồi cũng có thị tịch niết bàn, chứ không có ai mà có sống sanh mà không có tử. Thì cái đến đi đó là cái lý thường nhiên chứ không có gì lạ. Thì như vậy thì cái hình hài của ngài thì cũng phải trở về cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả người đã có thân thì dù cho phàm hay là thánh, đã có thân thì có hoại, phải không? Nếu tu mà không hoại cái thân này là không có chuyện đó. Nhưng mà cái hoại đó nó khác nhau ở cái chỗ phàm thì khi hoại là đau khổ để tìm thân khác, còn thánh thì khi hoại thân này biết có chỗ mình đi, biết cái chỗ mình đến mà không có hồi hộp lo âu, không có tìm kiếm thân sau. Đó là cái chỗ khác đó. Chứ không phải nói thánh là không có chết, đừng có nghĩ như vậy. Nhưng có thanh thì có sanh, có sanh tức là có tử, không có ai chạy khỏi cái điều đó. Nhưng mà sanh tử đối với các ngài thì các ngài thấy nó là một lẽ thường. Vì sao? Vì Ngài đã nắm chắc được cái chỗ đến đi của Ngài. Rồi hỏi vậy chứ sao khi tổ nhập Niết Bàn rồi, rồi truyền pháp lại cho người nào? Thì theo thông thường thì chúng ta cứ nghĩ à, mình phải trao cho người đệ tử nào thân tín cho mình. Nhưng mà tổ nói người nào đạt đạo thì được, người nào vô tâm thì thông, mà chứ không có truyền cho ai hết. Thì như vậy Phật pháp không phải là cái đem truyền, mà chỉ đạt đạo tức là được, mà hiểu mà sống được cái đó tức là được truyền là cái gì. Ví dụ là tôi nói quý vị hiểu, hiểu quý vị tu đúng như vậy tức là tôi đã truyền cho quý vị, chứ cần gì phải làm lễ đồ quan trọng để tôi truyền cho người đó. Truyền cho người đó như vậy là có một cái để truyền hay sao, thấy không? Mà Phật pháp là gì? Là cái sẵn của mọi người, người mình khai cho người ta sáng được, ta thấy được cái thật của người ta thì đó gọi là truyền, chứ đâu có một cái thứ hai đem vô cho người đó mà gọi là truyền, phải không? Cho nên đừng có hiểu lầm là phải thầy truyền cho trò mới được, không phải như vậy. Mà sở dĩ lúc đầu truyền y đó là vì chưa, dân chúng ở Trung Hoa chưa tin được cái đường lối tu thiền của chư tổ, nghĩ rằng tổ là Đề Đạt Ma sang thì chỉ Ngài hiểu thiền, nhưng mà cái người kế thừa Ngài không biết người nào, cho nên buộc lòng phải truyền y, truyền bát. À, người nào mang y bát Ngài đó là người đó Ngài đã ấn chứng, đã hiểu đúng như Ngài. Rồi lần lần bây giờ tổ nói cả trăm cả ngàn người nghe ai cũng hiểu hết rồi, rồi truyền cho người nào. Cho nên tới đó thì chỉ ai mà đạt được thì cái người đó là thấy đạo, mà thấy đạo tức là được đạo. Còn người nào mà vô tâm thì người đó là thông được lẽ đó, chứ không nói truyền cho ai hết. Thì bây giờ nếu mà chúng ta học đạo mà chúng ta được vô tâm thì tự nhiên chúng ta thông, thông tức là chúng ta thấy đạo, phải cần phải truyền cái gì nữa. Đó là cái ý ở đoạn này. Bây giờ nói nay do Đức Thích Ca, Phật Thích Ca Văn làm đầu để truyền cho Ngài Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, là tổ thứ nhất. Tổ thứ hai là Ngài A Nan. Tổ thứ ba là Ngài Thương Na Hòa Tu. Tổ thứ tư Ngài U Ba Cúc Đa. Tổ thứ năm Ngài Đề Đa Ca. Tổ thứ sáu là Ngài Di Giá Ca. Tổ thứ bảy là Bà Tu Mật Đa. Tổ thứ tám là Phật Đà Nan Đề. Tổ thứ chín là Phục Đà Mật Đa. Tổ thứ mười là Hiếp Tôn Giả. Tổ thứ mười một là Phú Na Giả Sa. Tổ thứ mười hai là Mã Minh. Tổ thứ mười ba là Ca Tỳ Ma La. Tổ thứ mười bốn là Long Thọ. Tổ thứ mười lăm là Ca Na Đề Bà Tôn Giả. Tổ thứ mười sáu là La Hầu La Đa Tôn Giả. Tổ thứ 17 là Tăng Già Nan Đề. Tổ thứ 18 là Già Gia Xá Đa. Tổ thứ 19 là Cưu Ma La Đa. Tổ thứ 20 là Xà Giả Đa. Tổ thứ 21 là Bà Tu Bàn Đầu. Tổ thứ 22 là Ma Na La. Tổ thứ 23 là Hạt Lạc Na. Tổ thứ 24 là Sư Tử. Tổ thứ 25 là Bà Xá Tư Đa. Tổ 26 là Bất Như Mật Đa. Tổ thứ 27 là Bát Nhã Đa La. Tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, mà Ngài cũng là sơ tổ ở Trung Hoa. Tổ thứ 29 là Huệ Khả. Tổ thứ 30 là Tăng Xá. Tổ thứ 31 là Đạo Tính. Tổ thứ 32 là Hoằng Nhẫn. Tổ thứ 33 là Huệ Năng. Đó, thì đó là 33 vị tổ. Từ trước chư tổ mỗi vị đều có bẩm thừa, các ông về sau phải truyền trao cho nhau, lưu truyền, chớ có khiến sai lầm. Đó là lời tổ dạng.